Kính thưa toàn thể đại chúng, ngày mốt hả? Nay là mốt tháng 9 năm 97, tại hội trường giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Thể theo lời yêu cầu của một số Phật tử là khi chấm dứt cái bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh rồi thì muốn nghe về Tịnh Độ Tông, chủ yếu là kinh A Di Đà, kinh mà thiền môn các chùa chiền đó, cả Phật tử tại gia cũng có thể họ trì đọc tụng hàng ngày. Thì tuần vừa qua đã chấm dứt được cái bộ kinh qua rồi, nay coi như là cái ngày đầu tiên ta khai giảng, bắt đầu mình học bộ kinh mới. Bộ kinh mới của cái tông mới, tức là học về Tịnh Độ Tông. Để chúng để ý là Phật giáo của chúng ta nó có nhiều tông. Tông đây có nghĩa là cái tông chỉ, có nhiều vị lãnh đạo chủ trương tu hành dựa trên một cái tông chỉ riêng, bằng cái sự nhận thức, sự tâm đắc của mình dạy cho các cái hàng đệ tử của mình. Và vị tổ sư đó dựa trên bộ kinh nào, bộ luận nào để lập ra cái tông chỉ, cái phương pháp tu hành của mình để dạy cho đệ tử mình, thì lấy cái ý chỉ đó đó mà gọi là một, lập ra một tông. Tôi nói gì, thí dụ như là vừa rồi mình học Pháp Hoa, kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, kinh là của Phật dạy, tự nó không có tông nào hết, ai cũng được nghe, ai cũng được học, tùy theo cái căn cơ thức tánh Đại Thừa, Tiểu Thừa hay là trong thừa nào của ngũ thừa đó, để mà tiếp thu cái kinh điển đó, cái hệ tư tưởng giáo lý đó. Chứ toàn bộ kinh Phật không có tông nào hết. Tuy nhiên là sở dĩ mà có thành lập ra gọi là tông là tại vì mỗi một vị tiền bối khi mà đọc kinh luận của Phật, mỗi vị có tâm đắc, tâm đắc của mình nó khác nhau. Ví dụ như là Thiên Thai, Thai Giả Đại Sư, người đời người ta gọi vậy, kính là quý ta gọi là Trí Giả Đại Sư. Một vị đại sư là một bậc trí giả, người trí, tu ở núi Thiên Thai. Tên của ngài là Trí Khải, cái pháp danh tên đạo ngài là Trí Khải. À, trọng kính ta gọi là Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Thì Thiên Thai Trí Giả Đại Sư là người tâm đắc sâu sắc, nghiên cứu tường tận về cái giáo lý, cái hệ tư tưởng kinh Pháp Hoa. Thành ra Thiên Thai Trí Giả Đại Sư mới lấy cái kinh Pháp Hoa làm cái tông chỉ để mà giảng, mà dạy, mà truyền đạo, hướng dẫn phương pháp tu hành cho đệ tử mình là dựa trên kinh Pháp Hoa. Thành ra đệ tử của mình học tu theo cái tông chỉ đó. Do vậy mà lấy cái tông đó, cái tông nó đặt cho nó cái tông gọi là Pháp Hoa Tông. Tức là cái tông này, cái tông chỉ tu hành của vị đạo sư này, của vị tiền bối này là tu theo cái tông chỉ của kinh Pháp Hoa, gọi là Hoa Tông. Còn như những vị khác ta tâm đắc về những cái phương pháp mà tu về thiền định, chỉ cái cách tư duy quán chiếu tùy theo cái tâm đắc của người ta. Thành ra người ta không dạy tu theo cái kiểu của Pháp Hoa Tông. Pháp Hoa Tông thì Thiên Thai Trí Giả lấy nhất tâm tam quán làm cái tông chỉ, quán không, quán giả và quán trung. Trung tức là trung đạo, ta dựa vào ba cái điểm đó thôi. Quán giả, pháp có nhưng mà giả. Từ quán giả đó, từ cái có thấy nó là giả đó mới quán pháp là giai không. Mà dạng pháp giai không mà nếu mà trốn chạy cái không, tìm một cái không, coi như là xóa bỏ những cái có để tìm cái không, mà gỡ gắm tâm hồn mình trong đó thì sai rồi, không được. Do vậy cho nên quán trở ngược lại gọi là trung, trung đạo. Trung đạo có nghĩa là cái người học đạo, hành đạo này phải thấy cho được rằng là dạng pháp không phải không, không cần trốn chạy cho nó, cũng không còn dùng cái trí mà biến cho nó trở thành không còn gì hết, như lông rùa sừng thỏ, không cần vậy, không cần cái không đó, mà cứ thấy dạng pháp là có nhưng mà kêu bằng giả, giả có, nhân duyên còn hòa hợp, tương tục chẳng phải có sao hết, không cần trốn chạy nó. Mà hành giả quán phải biết rằng là khi nhân duyên tan rã thì giả pháp nó trở thành không. Không đây là nó không có cái tự ngã, cái chủ tể, cái bất biến, cái tự tại của nó. Chứ không phải là quán không, là đưa tâm hồn mình gửi gắm vào trong cái chỗ hư vô tịch diệt. Thế thì không mà không phải rỗng tốt như lông rùa sừng thỏ vĩnh viễn không. Có mà không phải tồn tại, vĩnh viễn trường tồn. Cho nên không đam mê với cái có đó. Hiểu được như vậy ta gọi là hiểu được cái chân lý trung đạo của bản pháp. Ra là pháp hoa là không quán, giả quán là trung đạo quán. Đó là tông chỉ của pháp hoa. Mà phải học hiểu tất cả toàn bộ 28 phẩm. Lấy cái đó mà làm cái giáo lý học. Để nhận thức, để tư duy, để quán chiếu tu hành. Mà cái trọng tâm của nó là quán không, quán giả và quán trung đạo. Thế thì ta lập ra gọi là pháp hoa tông. Còn thiền tông thì tùy theo cái thiền, theo cái trình độ thiền. Chứ thiền tông thì nói chung á, thì như tôi đã nói nhiều lần á, tất cả tông đại khái thì hiện giờ nó tồn tại còn 10 tông mà người ta đó là tùy theo cái căn tánh mọi người mà ta sinh hoạt trong tông đó. Phật giáo cũng như Phật giáo Trung Quốc. Mà cái thiền tông á, thì là không riêng cho, dành riêng cho thiền, mà còn lại chín cái tông khác. Dù không gọi là thiền tông nhưng mà cái người học đạo hành đạo biết tu là đều phải có thiền hết. Có tu thiền thì không phải là đệ tử Phật. Cái thiền tông mà đối với toàn bộ giáo lý Phật nó giống như là cái chất muối của toàn bộ các cái thực phẩm, các cái môn nấu ăn của nữ công gia chánh vậy. Dầu nấu cái gì, gia vị cái gì, nêm nấu kiểu sao, thêm những chất gì bổ béo ngon quý gì đó, kể cả nước mắm ngũ quốc thơm ngon 30 độ đạm vân vân, cũng đều phải có nêm muối. Nếu không có nêm muối mà nêm nước mắm không, hay là nêm xì dầu thượng hảo hạng, đồ ăn nó sẽ chua lét hết thôi, ra cái gì hết đó. Biết mà tưởng là mình sang ha. Ví dụ vậy, ví dụ như tôi nhỏ tưởng đâu là mình thấy nước mắm ăn ngon mà, ngon hơn muối. Thế là giờ mình nêm nước mắm không cho cái nồi canh mình hay là cái đồ xào mình nó ngon. Không phải vậy. Không có muối vô là cái đồ ăn nó không ngon được. Mặn mà mặn chua, cái vị nó không có đậm đà. Cho nên cái nghệ thuật của cái người nêm đồ ăn ngon là phải nêm muối. Và đừng có sợ đời nay thêm bột ngọt vô, đường mà hòa hợp cho nó vừa thì là nó ngon lắm. Chứ mà nêm nước mắm thật thơm, nhiều độ đạm đi nữa mà không có muối là canh, là cái súp, cái độ xào kho nó không ngon được. Trong đạo Phật cũng vậy. Thiền tông là cái pháp môn chủ lực của toàn bộ pháp môn tu hành trong đạo Phật. Do vậy cho nên thiền tông là gọi là thiền tông, nhưng mà kỳ thật nó là cái chất liệu chung cho các tông khác. Trong đó Tịnh Độ tông mà chúng ta sắp học cũng phải là có tu thiền mới thành tựu được. Rồi những vị khác người ta tâm đắc về luận, ta học về duy thức, ta học rồi ta nghiên cứu, ta thấy rõ là tam giới thì duy tâm mà giảng pháp là duy thức. Duy thức có nghĩa là nhìn trên cái hiện tượng để mà phân tích, để mà nhận xét vấn đề, tư duy phân tích ra nào là tâm vương là phần chủ động, tâm sở là những phần đối tượng, tất cả tâm vương, tâm sở và tâm bất tương ứng vân vân, gồm có nhiều thứ nó hợp lại mà nó làm cho con người sinh hoạt ở trong cái sự vật hiện tượng này đều là sự phối hợp giữa tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ứng hành và vô vi pháp. Thế thì người ta nghiên cứu như vậy xong rồi á, mà người ta tâm đắc cái phương pháp tu này á, người ta lập ra cái gọi là duy thức tông, tức là cái tông chỉ của cái vị tiền bối mà tâm đắc để dạy cho đệ tử mình tu á, là quán pháp là duy thức, nghĩa là nó không có thật gì hết, là do thức nó nương gá nhau rồi cái mình phân biệt cho là có, cho là không, đi tìm cầu kiếm cái chân cái giả vân vân. Chứ kỳ thật duy thức tông thì họ lấy ba cái điểm là tam tự tánh, biến kế sở chấp tánh, y ra khởi tánh, viên thành thật tánh. Ta lấy ba cái điểm đó làm cái nòng cốt để mà quán chiếu, để mà tu tập. Sau khi nhận biết rằng cái nguồn gốc nó sinh ra mọi nguyên nhân đau khổ là do tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành và vô vi, đã để là năm cái loại pháp đó, nó là cái đối tượng của tâm vương, của bát thức tâm vương. Do vậy cho nên là phải có cái cách mà chế ngự được bát thức tâm vương để hóa giải được cái sự chấp mắc đối với các cái đối tượng, thì mình có thể an lành, có thể hạnh phúc, có thể tự tại, có thể giải thoát. Do vậy mà Duy Thức Tông người ta lập cái tông chỉ là giảng pháp duy thức, đều là do thức, chứ nó không có thực gì hết, nó không có cái tự ngã chân thật của nó. Trong đó ngã có hai thứ, một là bổ đặc và la vô ngã, hai là pháp vô ngã. Bổ đặc và la vô ngã tức là học duy thức là phải thấy rằng nhân là vô ngã, pháp là vô ngã. Nhân tới duy thức học, người ta cho rằng nhân đừng gọi là người là nhân, mà phải học nó là sắc hữu thú, là cách tổng hợp của sắc thọ tưởng hành thức. Nó thường thường nó chịu những cái sự vận chuyển đau khổ, buồn vui, thương ghét, mừng giận, là cái mà cái tổng thể mà nó chịu đựng những cái đó, ta gọi là luân hồi đó. Luân hồi trong sao nẻo đó. Mừng giận, thương sợ, yêu ghét, muốn, tâm trạng lúc thì người, tâm trạng lúc có trời, có lúc tâm trạng là Atula, có lúc tâm trạng mình thành địa ngục, có lúc tâm trạng mình là ngạ quỷ, có lúc tâm trạng mình là súc sanh. Thế thì là con người của mình đây là cái thường thường để chịu đựng cái sự xoay dần trong óc mình qua sáu cái tâm trạng của người, trời, Atula, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Thế thì là cái mà chịu đựng là cái này đây, gọi là cái sắc thủ thú đây, chứ không có người gì hết á. Duy Thức Học ta gọi là không có người gì hết á, gọi là nhân đó. Cái từ của nó ta gọi là bổ đặc và la, mà bổ đặc và la vô ngã nghĩa là người, không có người gì hết, nó vẫn là vô ngã như tất cả vạn pháp vô ngã khác. Đó, học Duy Thức là học vậy. Pháp vô ngã là vạn pháp không có cái nào có tự ngã, đều là nhân duyên nương gá mà hòa hợp, tương tục, còn tương tục thì gọi là sanh, chia ly tan rã gọi là diệt, mà sanh diệt, diệt sanh vô cùng vô cực, cho nên không có cái gì là trường tồn vĩnh cửu. Cho do vậy mà cái người tu như Thức Tông là ta dựa vào cái tính giữa đó, là cái tính y tha khởi. Học như thức học phải tư duy, phải quán chiếu cho được, thấy rõ bằng cái thấy của chính mình rằng giảng pháp y tha duyên nhi sanh khởi, cho nên nó không có cái tự ngã chân thật, nó không có trường tồn, nó không có bất biến, nó không có vĩnh cửu gì hết. Bổ đặc và la vô ngã, pháp vô ngã thì là giảng pháp vô ngã thì đều là y tha duyên nhiên sanh khởi hết. Mà thấy được cái tính chất y tha duyên nhiên sanh khởi của giảng pháp rồi thì mình xa lìa cái tính chấp mắc gọi là biến kế, mà xa lìa cái tính chấp mắc sai lầm của vạn pháp thì là mình sống trong cái đúng cái chân lý, ta gọi đó là mình được cái tính viên thành. Viên thành có nghĩa là mình sống đúng chân lý, sống hợp chân lý. Do vậy mà mình có cái an lành, kinh an, cái giải thoát, cái tự tại, gọi đó là được cái viên thành Phật tánh. Thế thì là người ta tâm đắc về pháp môn tu như vậy, dựa trên vạn pháp mà tư duy mà quán chiếu, thì ta lập ra cái tôn gọi là tôn duy thức. Nên là tôi giới thiệu đại khái để làm ví dụ. Rồi bây giờ đây là mình học tới đây kinh A Di Đà đây nè, đây gọi là Tịnh Độ Tông nè. Tịnh Độ Tông là gì? Cái tông này á là những vị tiền bối đó ta tâm đắc về cái thế giới thanh tịnh gọi là tịnh độ. Chứ độ tức là tịnh độ cũng đồng là tịnh thổ, thổ cũng tức là đất, là địa, là cảnh giới. Thành ra tịnh độ tức là cái cảnh giới thanh tịnh. Mà cái tịnh độ này á, đại chúng để ý ra, bắt đầu để ý ra cái tịnh độ mà tuyệt đại đa số bà con ta ngày nay hiểu biết là đều là dân gian tịnh độ hết. Rồi là tịnh độ được dân gian hóa, dân gian hóa cái tịnh độ. Nói cách khác là cái tịnh độ mà của tuyệt đại đa số, trừ một số ít có nghiên cứu về đại thừa tư tưởng, có nghiên cứu học về liễu nghĩa kinh thì mới có thể nhận thức được cái tịnh độ chân thật. Còn bằng không có chủng tính đại thừa, không hề nghe học được liễu nghĩa kinh, không được nghe triển khai theo cái tinh thần chân đế của tịnh độ, mà chỉ nghe bằng tịnh độ bằng tục đế. Tục đế tức là bị xã hội hóa rồi thì không nắm được cái tịnh độ chân thật. Này là tại vì đại chúng yêu cầu thì tôi phải nói, mà tôi nói thì là để ý à, cái này là bắt đầu khó nghe rồi đấy. bắt đầu là bắt đầu khó nghe, phải hết sức để ý nghe. Mà tôi cũng không bắt là, tôi không yêu cầu các vị phải tuyệt đối nghe tôi đâu, nhưng mà tôi yêu cầu là tính tâm để mà nghe, khách quan để nghe. Nghe rồi nhận xét và thấy cái nào có lợi ích nên nhớ, nên hành theo để được lợi ích. Còn cái nào không lợi ích thì mình bỏ cũng không có muộn gì, chứ đừng có sanh cái tâm phiền não gì hết đó. Bởi vì cái mà tôi sắp nói với đại chúng á, là cái tịnh độ này là tịnh độ của Đại Thừa Liễu Nghĩa, cái tư tưởng Đại Thừa, tư tưởng Liễu Nghĩa, chứ không phải là phương tiện. Còn từ lâu mà các vị không được nghe cái tư tưởng Đại Thừa Liễu Nghĩa đó thì các vị nghe toàn là phương tiện hết, là cái tịnh độ đó là tịnh độ của dân gian được xã hội hóa, tịnh độ phương tiện để cho người ta có cái chỗ nương tựa, tựa mà gửi ấm tâm hồn để nó bớt đi cái sự đau khổ. Mà cái binh đau khổ nó không lành, nó chỉ vơi đi được cái đau khổ trong nhất thời. Nó giống như là người ta đau nhức quá, ta chịu không nổi thì người ta uống thuốc an thần để cho có một giấc ngủ êm, làm cho quên cái đau đi. Thế thì là thuốc an thần không phải là vô dụng, không phải là không có lợi ích, nhưng mà cái lợi ích đó nó chỉ làm cho người ta bớt đau khổ, quên đau khổ trong một vài ba tiếng đồng hồ. Rồi sau đó nếu mà tránh cái thuốc nó giả đi thì cái người đau vẫn đau trở lại. Vì thuốc an thần không phải là thuốc trị bệnh, nó chỉ kềm hãm cái bệnh trong giai đoạn nhất thời, đánh lạc hướng cái bệnh, vì nó làm cho mình mê ngủ mà, đánh lạc hướng cái bệnh, cái đau mình bớt đau, chứ nó không phải là thuốc trị bệnh. Thế thì là cái tịnh độ mà phương tiện, xã hội quá, dân gian quá, tịnh độ vẫn có lợi ích. Nếu mà dẫm chân một chỗ ở nơi cái giáo lý phương tiện của các vị đạo và tinh thần, các thầy, các vị bà, sư cô ta dạy cho tịnh độ mà mình không tiến tới nữa, nó giống như là cái bệnh đau mà mình chỉ lãnh thuốc an thần mình uống thôi, mới trị cái gốc bệnh được. Chỉ tin cách dễ dàng hời hợt có an lành được vài giờ, một lúc nào đó cái bệnh vô minh phiền não của mình nó vẫn tái phát dài dài. Cho nên bắt đầu học tịnh độ với cái tinh thần Liễu Nghĩa để ý. Tuy nhiên là tôi cũng vẫn tin rằng là với thời gian qua, ở trong cái giảng đường này các vị đã nắm được một phần giáo lý vững. Như tôi vừa nói, tịnh độ, chứ độ tức là thổ, tịnh thổ là cái cõi thanh tịnh, mà tịnh độ người ta cũng gọi đó là cực lạc, gọi là cảnh cực lạc. Bởi vì cái cảnh đó nó thanh tịnh thì tất nhiên là cảnh đó có những sự an vui. Mà theo cái hiểu thông thường của tuyệt đại đa số thì các vị hiểu là cảnh cái cực lạc đó ở Tây Phương, ở phía mặt trời lạnh. Điều đó người ta nói không có gì oan ức hết. Tùng thị Tây Phương, Kinh Di Đà đây: quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới danh nhất cực lạc, kỳ Phật, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Rằng từ đây qua Tây Phương có một thế giới đó, trải mười muôn ức, cách trải qua mười muôn ức cõi nước Phật, ở về phía Tây có một cái cõi nước đó tên là cực lạc. Hiện nay có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp ở đó, bị độ hà cố danh như cực lạc. Vì sao mà cõi đó cũng gọi nó là cõi cực lạc? Tại vì kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đáng thọ chư lạc cố danh cực lạc. Tại vì cõi nước kia, chúng sanh ở cõi nước cực lạc kia, ở nước tịnh độ kia, chỉ thọ các cái điều vui, thọ hưởng các điều vui mà không bị các điều khổ bao giờ. Vì vậy cho nên cõi đó gọi là cõi cực lạc. Đây là nguyên văn của lời kinh. Lời kinh mình nghe như vậy đó là mình nghe văn tự, ngôn ngữ và cái tinh thần Liễu Nghĩa của cái tư tưởng Đại Thừa của cái người học. Ai học thì không phải nghe như vậy. Ở người thế gian người ta có bậc tiểu học, bậc trung học, bậc đại học. Ở Phật giáo cũng có Nhân Thừa, Thiên Thừa, coi như tiểu học á, rồi Trung Thừa, rồi Đại Thừa, Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa, giống như vậy. Thành ra là nếu mà mình nghe bằng cái tiểu học á, cái tiểu thừa á, của bậc sơ cơ học đạo á, thì là các vị sẽ gửi gắm tâm hồn các vị hướng về phía mặt trời lạnh. Các vị tưởng tượng ở đó có một cảnh giới cực lạc, có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp ở đó, giống như là Phật. Nhưng mà học tịnh độ, tôi sẽ triển khai để cho đại chúng đây đó phải học sâu hơn cái đó. Là ta phải hiểu rằng là, tôi nhắc lại là tôi tin rằng đại chúng biết cái tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật là pháp giới là nhất chân, là nhất chân. Nghĩa là cái bản chất của pháp giới là chân như, là thanh tịnh duy nhất, không có chỗ nào khác với chỗ nào. Do vậy cho nên là nói rằng thế giới chia là cực lạc, là tịnh độ, chúng sanh hưởng các điều vui, không có bị các điều khổ. Còn như cái chỗ mà chúng ta ở đây á, thì cũng theo lời kinh nói thì cõi này gọi là cõi ta bà. Ta bà tức là cái cõi thế giới mà chúng sanh ở trong cõi này phải chịu nhiều sự chịu đựng, bực bội, bất bình, bất mãn, khổ đau, cho nên gọi là ta bà. Đấy là thường thường mình học là vậy đó. Nghe kinh phương tiện bất liễu nghĩa là người ta nói vậy đó. Do vậy mà nó làm cho người ta chán nản cái cõi này. Cõi ta bà chịu đựng nhiều quá cái bất bình, bất mãn, khổ đau đây. Ta ước ao sanh về cái thế giới cực lạc ở Tây Phương. Thế thì là cái nguyện vọng mà bỏ cái khổ mà đi tìm cái vui thì ai lại không thích. Bỏ đất nước Việt Nam này mà đi tìm qua Hồng Kông, đi qua Nhật Bản làm mướn nè, hôm nay TV nói nè. Cho tới năm nay đất nước mình là tương đối là kinh tế làm ăn cái kiểu này là cũng khá được hết chứ. Nhưng mà không phải là được với tất cả mọi người hết. Có những người còn khó khăn, cho nên là thời điểm nay nè, mà còn đóng thuyền đi lần 40-50 người, 20-30 người qua ngang Hồng Kông. Qua Hồng Kông họ bắt đem lên ở truy tầm và nghiên cứu, hỏi ra đi đâu. Qua Nhật Bản đem cái bản nội quy ra rằng nước đất nước Nhật của chúng tôi không bao giờ chứa chấp bất cứ người nào mà phiêu bạc tới vô điều kiện, cho nên các vị nên nhớ. Thế thì là giờ Nhật cho biết rằng là đất nước tôi không chứa. Hồng Kông cho biết rằng chúng tôi đang trả về bao nhiêu chục ngàn người gần chết rồi, bây giờ cũng không thâu nữa. Thế thì là giúp cho cơm nước là thả thuyền đưa ra phần quốc tế, giờ thì đi nữa. Thế thì là cái bỏ cái chỗ khó khăn đi tìm cái chỗ mà cái kinh tế nó khá hơn thì ai cũng thích hết. Cho nên cái ý niệm mà bỏ cỏ ta bà nhiều bất bình, bất mãn, khổ đau này để sanh về cái thế giới cực lạc ở Tây Phương phía mặt trời lặn thì nghe vậy ai cũng thích hết. Do vậy mà tuyệt đại đa số đều có một ý niệm giống nhau: tụng kinh, niệm Phật, còn sống thì cầu sanh tịnh độ sau này. Mà nếu mà thân nhân quá cố, hồi hướng cho cái vong linh được sanh sang về thế giới đó. Đó là cái hiểu biết tuyệt đại đa số là như vậy. Sự thì kinh điển không phải học được. Nói cái này không biết là đại chúng có chịu không ha. Nó không chịu là tôi cũng đáng sợ lắm. Mà tôi nói rồi tôi không có lợi gì trên, mà tôi lỗ, từ lỗ chí lỗ à. Hoàn toàn tôi không có lợi nha. Có lợi chăng là rất ít những cái người mà ta nắm được người ta tu thì lợi cho người đó. Tôi thì chẳng qua là làm tròn cái vai trò, cái sứ mệnh đối với Phật. Mà được với một số một thiểu số nào đó thì người đó có lợi chứ không phải là tôi. Tôi chỉ làm hết vai trò thôi chứ nó cũng giống như bình thường chứ không có gì lợi. Mà cái hại thì rất là nhiều, cho biết trước vậy. Là vì nói ra có những người sanh tâm cuồng loạn, hồ nghi không tin nổi, mà không tin nổi là quỷ bán chứ không phải vừa đâu. Là bởi vì là cái phong tục mà quen rồi là chết là cầu siêu và cảnh giới cực lạc ở Tây Phương cơ mà. Cái đó là ai cũng chịu quá, giống như là kinh tế đất nước này khó khăn là đi qua cái nước giàu có. Đến làm ăn thì cái chuyện nó phải quá, ai không thích. Nhưng mà cái đó là cái chuyện của cái quả địa cầu, của cái mặt đất, của con người, của về vật chất, về sắc pháp. Còn về cái lãnh vực tinh thần này nè, đã chúng đấy nè. Pháp giới là nhất chân đó, làm ơn nhớ cái đó giùm. Không có chỗ nào, nó hình dung như cái vòng tròn đó. Không có chỗ nào khác chỗ nào, chỗ nào cũng đều y như vậy hết. Cho nên có nghĩa là không có chỗ nào khác chỗ nào. Chân tức là chân như, chân như giống nhau, không có chỗ nào khác chỗ nào, gọi là nhất đồng nhau. Cái thể chân như đồng nhau, không có chỗ nào khác ở chỗ nào. Cho nên nếu mà mình nghĩ rằng là cái vùng này gọi là ta bà ha, mà cái vùng này mình gọi là Tây Phương, gọi là cực lạc, là sai rồi, không phải rồi. Nghe thì để cho người ta gửi gắm tâm hồn, người ta hướng về cảnh giới cực lạc. Bởi vì từ đây chỗ này là cảnh giới đau khổ mà. Mà hướng về phía này sung sướng thì người ta nghe người ta chịu quá chứ gì. Nhưng mà cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật nói như vậy là sai với chân lý, không nói vậy được. Mà phải học là nhất chân pháp giới. Tôi nhắc lại, giống như cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm này, bà con chúng ta ngồi đây là giảng đường này là một thứ, là giảng đường. Còn cái chuyện mà ngồi cái góc này mà khổ não, ngồi góc kia mà an vui, ngồi góc nọ thì vừa khổ vừa vui, người ngồi góc nọ thì cười ha hả, dòm trời dòm đất mà cười, là do người, chứ không phải cái góc này. Ví dụ như cái góc này là có những người ngồi đây mà khổ vì là nhớ, nhớ đủ thứ, nhớ cha cha đã chết bằng ngày, thương con mà nhớ vợ chết rồi bằng đêm. Mình nhớ cha, mình nhớ con, mình nhớ vợ, mình nhớ chết bằng ngày, chết bằng đêm, kiểu mấy bà bóng bỏ rỗi. Thế này là cái người này ngồi góc này là khổ rồi, vì nhớ cha nè, rồi nhớ con nè, nhớ vợ nè, thì ngồi đây khổ nè. Còn người ngồi góc đằng kia là vui. Thì có phải là tại cái góc chùa, cái nền cho nó có những cái miếng gạch vui không? Không hề có. Nhưng mà vì cái tâm trạng của người ta nó an lành, nó tự tại. Về mặt kinh tế, gia đình ta sắp xếp xong, về mặt con cái, chồng con, vợ con gì ta sắp xếp đâu xong hết, cho nên tâm hồn ta thoải mái, ta ngồi góc kia người ta vui, an lành, ta hạnh phúc. Tại cái tâm trạng của người ta, cái cách sắp xếp cuộc sống gia đình ta làm ổn rồi, người ta vui. Còn ở đây là bị những cái nguy cơ mà mình sắp xếp chưa ổn. Rồi bên đây có một người ngồi chỉ trời chỉ đất, cười kha khả khả, tức là rối loạn thần kinh. Thế thì là cái phía cái chùa này có mấy miếng gạch nào mà mấy miếng gạch đau khổ mà chỉ trời chỉ đất mà cười khinh khách vậy? Không, không có, một thứ thôi. Vậy mà tâm trạng của người rối loạn thần kinh thì nó khác nhau, vân vân, những tâm trạng đều khác nhau hết, là do người, do tâm trạng con người, chứ không phải là cái nền chùa. Cái chùa này có chỗ buồn chỗ vui. Cho nên ta phải học rằng là muốn học tịnh độ mà đi sâu là ta phải nhớ là pháp giới nhất chân. Cho nên là từ đó ta mới xóa bỏ được cái ấn tượng là cõi ta bà ở dưới thấp, cái vùng đau khổ mà cực lạc là ở trên cao, xa xôi là cái vùng an lành. Không phải vậy. Đó là tôi nói về thế giới à. Giả lại nữa, cái thế giới mà dựa theo cái khoa học mà ta phát kiến ngày nay thì không phải là đây gọi là đông được đâu, mà ở cực lạc này không gọi là tây được đâu. Bởi vì trong kinh Đức Phật có dùng cái từ cái bằng hằng hà sa số, tam thiên đại thiên thế giới bất khả thiết, tam thiên đại thiên thế giới. Thì cái thế giới hằng hà sa số, ngày nay mà ta mới có tìm thấy có quả tinh, mộc tinh, kim tinh, thủy tinh, mới đặt cái tên là năm mười ngôi sao mà, không nhầm gì với cái thế giới này. Do vậy cho nên là nếu mà dựa vào cái phía mặt trời lặn mà mình gọi là Tây Phương á, thì đâu có chân lý gì. Mà kinh Phật là khế lý, là nói phải đúng chân lý. Chứ mà dựa vào phía mặt trời lặn mà mình gọi là Tây Phương mà mình hy vọng mong về đó là không trúng rồi. Do vậy cho nên cảnh giới cực lạc không phải ở Tây Phương, phía mặt trời lặn. Phải để ý như vậy. Vì phía mặt trời lặn của Việt Nam thì bên Mỹ là giờ phút mặt trời ở Việt Nam lặn, là bên Mỹ là mặt trời mọc. Do vậy cho nên nhìn ra phía mặt trời lặn không có tây gì cả, không phải là hướng tây ở đó. Còn tất cả hành tinh thế giới thiên thể đều là theo cái lực hút, nó hút với nhau mà nó tồn tại, nó nương với nhau bằng cái sức hút mà nó tồn tại. Cho nên không có cái phía mặt trời lặn cố định, cũng không có cái phía tây phương cố định. À, thế thì cái chuyện mà cảnh giới cực lạc Tây Phương đó, điểm thứ nhất là bắt đầu mà chúng ta muốn học về tịnh độ là chúng ta học về tịnh độ mà với cái tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa, là nên bỏ cái ý tưởng mà mình đã quen nhận thức từ lâu nay là cảnh giới cực lạc ở phương Tây, mà phải hiểu rằng pháp giới nhất chân là không có ta bà và cũng không có cực lạc. Mà ta bà cực lạc là do ở tâm ta. Học được như vậy thì chúng ta có thể chuyển cái cảnh giới cực lạc, cảnh giới ta bà này nó thành cảnh giới cực lạc ngay sau khi ta học. Ta học cái buổi đầu tiên này ta có được sanh sang cực lạc, nếu ta dám bỏ những cái ý tưởng cũ đó. Ý tưởng cũ được xã hội hóa, dân gian quá, phương tiện rất thấp, để cho cái người đệ tử Phật gửi cái tâm hồn để cho nó tạm an ổn, có cái chỗ hy vọng mà sự thật không bao giờ có. Nhưng mà vì mình chưa nghe kinh Liễu Nghĩa Thượng Thừa, mình có thể tạm tin như vậy, đem lại sự an ổn tạm thời, có cái đức tin đối với Tam Bảo, thì giống như là mình uống thuốc an thần, nó cũng có lợi ích một phần cho cái trong cái lúc bệnh đau nhức nhối, chứ không phải là không. Nhưng mà không được uống thuốc an thần mãi, mà phải trị thôi. Thế thì là mình trị cái bệnh bằng cách nào? Như hồi nãy tôi giới thiệu đó, Ta Bà và Tịnh Độ chính là cái đầu của ta, là cái ốc của ta. Cái lúc mà chúng ta cực tham, cực sân, cực si, tham sân si, kiêu mạn nghi ngờ, rồi phẫn, rồi hận, phẫn nộ, rồi hận thù, rồi che giấu tội lỗi, rồi đau khổ ưu tư, rồi ganh tị, tức là phú đảo tật sang cuốn xiểm hại kiêu vân vân. Cái đầu của chúng ta như vậy, cái lúc mà cái đầu của chúng ta nó bị xoay dần bởi những cái thứ phiền não vô minh đó, thế là lúc đó là ta đang ở Ta Bà đấy. Ta đang sống như Ta Bà. Ta quá, ta chịu quá nhiều cái chịu đựng bực bội khổ đau. Rồi bây giờ ta mới nhớ lại lời Phật dạy: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ vật như điện, ưng tác như thị quán. Ta quán chiếu dạng pháp, nó không có chân thật. Trong đó có lời nói, có việc làm của người khác làm cho ta bực bội, nói cho ta nghe những cái điều ta không bằng lòng. Tất cả những cái ngữ ngôn văn tự đó cũng đều là thuộc về pháp hữu vi, cũng không có thật. Thị phi chung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Cái chuyện mà phải quý tốt xấu thương ghét ngày nào cũng đều có. Chỉ có cái là ta chế ngự cái tâm ta, ta không nghe, ta gác bỏ nó ngoài tai, thì cái phiền não, cái đau thương, cái bực bội đó nó sẽ hết. Nhớ được những cái lời răn dạy của kinh điển của Thánh Hiền như vậy, thì ta chuyển cái giận, cái hờn, cái đau khổ, cái bực bội của ta coi như là gạt bỏ ngang qua. Thế thì lúc bây giờ là ta có, ta đã sanh sang về, ta đã bỏ đi cái cõi Ta Bà, mà ta sanh sang về cực lạc đó. Ta được vãng sanh tịnh độ cực lạc đó. Đó là cái cách là vãng sanh là vậy đó. Thành ra ta chuyển cái quả khổ và cái nguyên nhân đau khổ ở trong lòng ta, thì ta sẽ có cái trạng thái an vui thanh tịnh ngay ở trên cõi đời này. Do vậy cho nên cái pháp môn tịnh độ mà từ lâu nay mà các vị bà con chúng ta là chỉ để dành gửi gắm cho những cái người chết rồi mới sanh sang về cái thế giới cực lạc ở Tây Phương, ý niệm đó là do ta chưa học kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa đó. Chứ thật sự không có sanh sang như vậy được. Tôi nói ví dụ như bây giờ ai muốn đi Hoa Kỳ thì phải để 1.500.000 đô la, mà bình thường không có để dành 1.500.000 đô la nào hết. Rồi tới chừng đùng ra một cái nói rằng tôi muốn đi, tôi không muốn ở Việt Nam nữa, cái rồi là đòi đi, đi có được không? Lấy cái gì mua vé máy bay để mà đi? Rồi đi qua bên Hoa Kỳ rồi ở đâu, nhà ở đâu mà ở? Thế thì là cái chuyện mà đi Hoa Kỳ thì phải để dành tiền 1.500.000 đô la mua vé máy bay cái đã, rồi mấy chục ngàn đô để qua mua cái nhà, rồi trong đó phải có chuẩn bị nghề nghiệp để đi làm mà ăn, sau đó sống mới nổi ở Hoa Kỳ. Thì cái cảnh giới cực lạc cũng vậy. Muốn sanh sang về cảnh giới cực lạc, ta phải có cái chuẩn bị, cái kiểu chuẩn bị chứ, giống như là muốn đi Hoa Kỳ phải chuẩn bị tiền vậy. Thế thì là ta phải có học hành, học chánh pháp, hành chánh pháp, ta nhớ lời Phật dạy, ta bỏ những điều ác, ta làm những điều lành ngay bây giờ. Thì là ta bỏ những điều ác, ta làm những điều lành, thì tâm trạng ta nó an lành. Từ những cái cực tham, cực sân, cực si, ta chuyển bỏ thành ra đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã. Thế thì là ngay cái cõi đau khổ là cực tham, cực sân, cực si, cực mạng, cực nghi, nó chuyển thành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã. Đó là bỏ Ta Bà mà giảng sanh cực lạc đó. Cái cách của đạo Phật là vậy. Cho nên học tịnh độ là phải học và phải tạo cái điều kiện dựa trên giáo lý mà chuyển hóa tâm linh để cho mình có vãng sanh cực lạc từng ngày, từng ngày, từng giờ ngay trong đời sống. Còn nếu như đời sống mình hàng ngày mà mình không chuyển hóa phiền não vô minh để nguyên vậy, tham sân si phiền não để nguyên vậy, mà để cái ngày chết rồi mà nhờ chư tăng chư ni mà cầu nguyện để sanh sang bên kia, là đó là một cái chuyện không có chân lý gì hết, không có chân lý. Học Phật là phải dựa vào chân lý. Nói cái gì phải có cơ sở đúng với lẽ thật, ta gọi là chân lý. Chất mua bán với nhau, trao đổi với nhau được, chứ còn cái đạo đức tu hành mà làm sao bán được. Dù cho các thầy các cô gì tu hành thanh tịnh cỡ mấy thì nữa cũng không đem cái đó bán được mà. Thì làm sao mà chỉ vì thân nhân thí chủ đem mớ tiền bạc nào đó cúng dường cho quý thầy rồi quý thầy tụng để mà đưa cái vong hồn đi một cách như là hợp pháp, không có cần giấy thông hành gì hết trơn vậy. Cho nên cái này á, nghe rồi để cho kỹ. Đức Phật Thích Ca của chúng ta, bổn sư của chúng ta đấy, trong khi thành vô thượng bồ đề rồi mà muốn cho cha mẹ thân nhân mình mà được sự an lành hạnh phúc, có được niết bàn bồ đề, đều là phải khuyên cáo thân nhân, trong đó có cha mẹ, phải thanh tịnh tâm hồn, thanh tịnh trong sáng, bỏ đi tất cả những cái phiền não ưu tư để hưởng được cái sự an lành trong hiện tại cũng như trong giờ phút cuối cùng. Mà do phụ hoàng, do mẫu hậu, do thân nhân của mình chuyển hóa tâm linh của mình mà được sự an lành. Chứ Phật Thích Ca không giúp cho bằng cái thần lực giải thoát giác ngộ của mình để đem cho người khác được. Cho nên cái này là chúng để ý cho kỹ, nghe kinh này mới có được lợi ích. Và cái việc này thì tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, mặc dù là không chuyên giảng về tịnh độ, nhưng mà tôi đã từng giảng, tôi đã từng giới thiệu với đại chúng là Phật A Di Đà là ai. A Di Đà dịch là vô lượng quang và vô lượng thọ Phật. Chứ lượng quang tức là chỉ cho về mặt không gian, sáng tràn khắp vũ trụ mười phương bao la vô tận, khắp cùng pháp giới, gọi đó là vô lượng quang. Vô lượng thọ, chỉ thọ có nghĩa là sống lâu. Thì cái thời gian á, suốt quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế thì ông Phật Di Đà, cái chữ A Di Đà là vô lượng quang cộng với vô lượng thọ, có nghĩa là không gian cộng với thời gian, nó thành ra cái bầu vũ trụ hiện hữu tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận và thời gian vô cùng. Cái thể thanh tịnh tròn đầy trùm khắp không gian vô tận thời gian vô cùng, đó là Phật A Di Đà đó. Chứ mà hiểu Phật Di Đà bằng một cái ông mà đứng mà duỗi cái tay phóng hào quang để tiếp dẫn chúng sanh đó, cái đó là cái phương tiện của dân gian, cái bằng dân gian hóa đạo Phật, làm một cái vẽ một cái bức tượng biểu trưng như vậy để động viên mọi người nào mà hướng về đó. Phật Di Đà lúc nào cũng sẵn sàng đón rước chúng sinh. Cho nên chúng sanh nào mà để tâm niệm Phật cho trong sáng, cho thanh tịnh, thì cái hào quang Phật sẽ rọi đến người đó để mà rước người đó về nước cực lạc. Cho nên cái hình tượng của Phật Di Đà mà duỗi cái tay xuống là biểu trưng cho lúc nào Phật A Di Đà cũng sẵn sàng đón rước chúng sinh. Vậy thì không gian vô tận, thời gian vô cùng này có lúc nào không đón rước những tâm hồn bị phiền não vô minh đau khổ mà họ bỏ hết đi những cái ưu tư phiền muộn đó, thì họ có được hòa tan cùng với cái bản thể thanh tịnh của vũ trụ bao la khắp không gian vô tận thời gian vô cùng này không? Tất nhiên là không có rồi. Không gian thời gian thanh tịnh vô cùng này không bao giờ bỏ một tâm hồn nào trong sáng mà hướng về đó, muốn hướng về đó. Đó là nói về bên ngoài nha, nói về A Di Đà bên ngoài nha. Còn giáo lý là liễu nghĩa thượng thừa, ta cho biết là cái không gian vô tận bên ngoài, thời gian vô cùng bên ngoài là A Di Đà. Trong khi đó cái tâm của ta nó cũng trong sáng, nó cũng bao la vô cùng vô cực như vậy. Cho nên trong tâm ta có Phật A Di Đà rồi, ta gọi là tự tánh Di Đà. Cái tánh thanh tịnh của ta là Phật A Di Đà đó. Nếu lúc nào mà ta đủ sức bỏ phiền não vô minh, bỏ tham sân si mạn nghi vẫn hận phu não tật sang, bỏ những cái phiền não vô minh là nguyên nhân đau khổ đó, thì ta được Phật A Di Đà rước ta sanh sang về cảnh giới cực lạc, sống trong đại từ đại bi đại hỷ đại đại xả, chính là do ta. Cho nên Phật A Di Đà trong lòng ta rồi, lúc nào cũng sẵn sàng đón rước ta. Nếu ta bỏ những cái cực tham cực sân cực si, những phiền não vô minh ta bỏ, thì ta được vãng sanh về thế giới đại từ đại bi đại hỷ đại xả của Phật A Di Đà, tự tâm tự tánh của chúng ta, gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Ta đang học tịnh độ nè, pháp môn mà kinh A Di Đà này là tu về tịnh độ. Tôi nói nãy đó,
Tịnh độ này không có, nó không có ở một vùng xa xôi trên cao hoặc phía tây, cũng không có cái cõi ta bà ở dưới thấp, ở trong cực khổ không có, mà là pháp giới nhất nhất trần. Do vậy cho nên là ta muốn xây tịnh độ, ta xây dựng trong lòng ta có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại là ta có, ta xây cái thế giới ta bà này, ta chuyển nó trở thành tịnh độ. Ta vận dụng cái bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, thì ta xây ta chuyển qua cái gọi là ta bà này, nó trở thành tịnh độ. Nhất băng, ta đang ở đây mà hàng ngày ta sống trong cực tham, cực sân, cực si, cực mạng, cực nghi. Ta sống trong thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Ta sống trong phẫn, hận, phú, não, tật, sa, tất cả những phiền não vô minh đó. Ta sống trong mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Thì cái cảnh mà hoàn toàn thanh tịnh này, nó trở thành cái cõi ta bà đau khổ. Kể cả cái ngôi chùa Vĩnh Nghiêm cụ thể này, nó trở thành cái sự đau khổ y như địa ngục vậy. Đó, ta gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là vậy đó. Kinh Di Đà học tịnh độ là phải học vậy. Chứ mà gửi gắm tâm hồn ở nơi cái hướng phía mặt trời mọc, phía mặt trời lặn, nó không phải đâu. Do vậy cho nên tôi đã từng giới thiệu với đại chúng là Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật Di Đà, cái thân của Phật Di Đà là cái bằng trùm khắp pháp giới, khắp không gian vô tận, khắp thời gian vô cùng. Tùy xứ hiện là chỗ nào mà có chúng sinh mà gạn lọc được phiền não vô minh, không còn phiền não vô minh trong tâm nữa, thì Phật A Di Đà tùy xứ hiện vào trong tâm người đó. Tâm người đó là A Di Đà, người đó là A Di Đà Phật, người đó là ở nước cực lạc đó. Tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Cái nước mà gọi là cực lạc đây đó, gọi là cực lạc đấy, cũng gọi là cõi thường tịch quan, tức là luôn luôn lúc nào cũng vắng lặng, cũng thanh tịnh đó. Nó ở đâu? Không có ở đâu xa hết, là cá trung huyền, tức là nó ở trước mắt ta, ở xung quanh ta, ở tại chỗ ta, ở khắp cùng sơn hà đại địa trước mắt ta. Nếu ta, tâm hồn ta mà có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, có bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, thì cái nước cực lạc đó ngay chỗ ta ngồi, ngay chỗ ta ở, bất cứ là ta đứng đâu, ở đâu và bất cứ lúc nào. Phải hiểu như vậy. Học cái pháp môn tịnh độ này rất là thú vị, và ta có thể chuyển, ta có thể rời bỏ ta bà mỗi ngày mấy lần. Ta có thể sanh sang tịnh độ mỗi ngày mấy lần, và cho tới cái ngày nào mà ta đủ nhân duyên, ta đủ điều kiện rồi, ta xa lìa được tất cả những cái vấn đề ăn mặc ở ngủ thở bình thường gây nhiều rắc rối này, một tâm của ta hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc đó ta ở cực lạc luôn, mà ta không trở về ta bà nữa. Nếu như mà ta còn phải làm ăn, phải sinh nhai, sinh hoạt trong gia đình, ta chưa có thể ở cực lạc luôn. Có nghĩa là thỉnh thoảng ta còn bị những cái phiền não vui mừng, buồn, giận, thương, sợ, lúc đó coi như lúc đó ta trở về ta bà đó. Rồi ta chợt tỉnh rằng là tất cả dạng pháp giai không, bây giờ có làm quá cực khổ lắm đi nữa, ưu tư phiền não lắm đi nữa, rồi không bao lâu năm cũng chết, cũng hai bàn tay không. Vậy thì sắp xếp lại mọi việc, không quá ưu tư phiền muộn nữa. Thế thì lúc bây giờ ta giảng sanh cực lạc, ta để tâm ta thanh tịnh, ta sử dụng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thì ta giảng sanh cực lạc. Mà nếu điều kiện tốt là ta ở luôn cực lạc, ta không về ta bà ngay trong lúc ta còn sống. Đây, đây là cái giáo lý tịnh độ là phải học vậy. Mà muốn học vậy là để phải bỏ được, phải bỏ cho được những cái nhận thức cũ kỹ, cái giáo lý phương tiện. Giáo lý phương tiện là mình gửi gắm tâm hồn ở thế giới khác. Đó là tôi giới thiệu là những cái nét tổng quát. Bây giờ bắt đầu vào cái cách nghi thức mà học tu về kinh A Di Đà. Bây giờ tôi bắt đầu giới thiệu về cái nghi thức mà ta sinh hoạt hàng ngày. Trong chùa cũng vậy, ở nhà các Phật tử cũng giống giống nhau. Muốn tụng kinh A Di Đà thì trước hết là đọc cái bài. Cái bài gì ha? Đọc cái bài. Khoan đã, ban đầu vô cái bên đây có mở ha, đây có chuông,
bên đây có người bên đây toàn đến cái bèn ha. Đây có người nữa.
Làm cái này thật là rầy dữ lắm rồi nha. Bắt đầu
bên đây là nhập cái chuông vô,
nhập vô trong được đó nè. Cái bên này cốc 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 cốc, bên đây đánh vô cái bơn bơn, cái bên này cốc bơn cốc bơn cốc bơn cốc 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 cốc.
Đó là tôi gọi là vào chuông mở.
Mà đứa nào mà làm trật là la hét ôm sùm.
Thế thì là tu tịnh độ mà nó đã phiền não rồi, nó không tịnh độ rồi.
Cái vụ này có thiệt đó nha. Vô chuông vô mở mà làm trật bài bản cái sợ người ta cười á mà. Khiến trách nhau dữ lắm. Thế thì phải làm cho đúng như vậy. Đúng như vậy có nghĩa là thân tam khẩu tứ ý tam.
Có nghĩa là cái biểu hiệu chuông mở là giáo đầu như vậy, là trong vòng 10 tiếng đó là nhắc nhở mọi người rằng là phải ráng mà giữ gìn thập thiện nghiệp. Bắt đầu giữ gìn thân khẩu ý cho lành như là thập thiện nghiệp vậy nha. Nhớ là thân bất sát nè, bất đạo bất dâm nè, khẩu bắt đầu từ đây. Bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, ý từ đây, bất tham, bất sân, bất si. Có nghĩa là phải nhiếp, thu nhiếp thân tâm lại, trở thành thập thiện nghiệp. Đó là cái vụ chuông mở. Thế là bây giờ ai có quyền nói trước đây? Đây, cái quyền nói trước là cái quyền của chị này. Cái chị bên chuông nói trước. Mà nên nhớ nha không? Cái chị kia đó là ta gọi là Duy Na, là cái người đó có quyền điều khiển trong cái thời kinh đó. Thế thì người ta cốc 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 xong, cái bên kia ta nói lửa hương xà nhiệt pháp gia mong quân, thì người ta xuống đều đặn chấm rãi như vậy là mình phải nhịp mỏ y như vậy. Cho nên ta mới nói lương xà nhiệt bắp giới mong quân chư bậc mãi hội tất. Trời ơi, phiền não vô minh nó tràn ngập, không còn tịnh độ gì nữa trơn. Quánh mở trong họng người ta là còn tịnh độ nào nữa được đó. Cho nên cái vụ đó là có chân tu tịnh độ mà nó không còn tịnh độ à. Rồi còn một cái nạn nữa. Trời ơi, nạn bơ hổm, tôi nói tôi đi chùa Xá Lợi nghe là cái ông Duy Na, thầy Duy Na của ta sướng. Bởi vì cái lễ nó dài quá rồi, tới cái lúc mà tụng Bát Nhã đó để cho nó mau mà, thì cái thầy Duy Na ta sướng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Từ Tại Bồ Tát Cần Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Đáng lẽ là phải đánh vậy đó. Ta sướng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Từ Tại Bồ Tát Cần Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chứ kiến ngũ quân ra không. Trời, tôi nói mồ hôi nó ra nộp hết. Người ta muốn nhấn ga mà ảnh cứ anh là thắng. Còn có lúc người ta là thắng, ảnh lại giọt ga. Đi xe vậy là chết rồi, chịu sao nổi. Cho nên cái vấn đề tụng kinh á, phải để ý là cái người mà Duy Na này là tuyệt đối có quyền. Người ta thấy là trời sắp mưa, phải tụng cho mau đặng về, thấy không? Thì người ta nói Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật lại ra dễ quá kỳ tỏ cấp cô độc viên dưới đại tỳ kheo tăng thiên dĩ ban ngũ tạp nhân. Còn bữa nào mà ta thấy rảnh rẽ mà ta khách ta thấy cái tâm đắc quá, thấy không? Ta nói Phật thuyết gì ngã đà ngã kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại sáng dễ quá kỳ thọ quá lên. Nghĩa là ta muốn biểu diễn lực lượng, nghe cho nó ngâm nga nó du dương, thì mình cũng phải theo nó, tuyệt đối phục tùng. Cho nên là đánh mở đánh chuông cũng là một nghệ thuật. Thành ra cái người đánh chuông ta gọi là Duy Na, là quyền hành á. Còn bên đây là diệt chúng, nghĩa là phải tùy thuận đúng phương cách của Duy Na ta điều khiển để cho đại chúng được vui lòng mà tụng. Chứ không người ta muốn tụng mau mà anh rỉ lại,
tụng không được, đau khổ vô cùng. Rồi lúc người ta muốn tụng chậm thì anh lại đánh trong họng người ta. Rồi bây giờ á, đó là nói tới hình thức nè, bây giờ nói tới nội dung nè. Nội dung là lư hương xạ nhiệt pháp giới mong quân. Lư hương tức là cái lò nhang á, cái lò mà mình để mình thắp trầm, mình thắp hương á, vừa nhóm lên vừa cháy thì nó xông, cái hương nó xông khắp cùng pháp giới. Làm sao mà cái hương mà vừa mới đốt, mới nhang lên, nó vừa cháy thì là cái hương lại pháp giới mong quân nó xông khắp cùng pháp giới được? Cái hương đó nó phải như thế này đây nè, cho nên nó mới xông khắp cùng pháp giới được. Giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh dân đài, biến pháp giới cúng dường, thập phương chư thánh hiền. Thế thì là cúng cái hương này là lấy cái giới mà làm hương, lấy định mà làm hương, lấy tuệ mà làm hương, lấy giải thoát tri kiến mà làm hương. Do vậy cho nên cái hương này đây nè, vừa đốt lên là do cái sự mà tu hành thanh định giữ giới, định tuệ giải thoát tri kiến của mình đó. Cái đó tự nó thông đồng với cái thể tánh thanh tịnh của mười phương chư Phật rồi. Vì vậy cho nên là vừa lư hương, vừa xạ nhiệt, vừa đốt lên vừa cháy là nó đã xông khắp mười phương. Vì cái giới định tuệ giải thoát tri kiến là cái tâm thanh tịnh đó cùng với cái tâm thanh tịnh của chư Phật đã dung hòa, đã hòa tan với nhau là một rồi. Vì vậy cho nên là vừa đốt hương là cái hương đó nó xông khắp cả mười phương. Đấy, cho nên là cúng hương là ta cúng cỡ vậy đó chứ. Nội dung của sự tu hành là vậy đó. Rồi còn hương nữa nè. Thứ nhất biện hương, phi sắc phi không, thị chân thị giá, linh linh bất mũi, liễu liễu thường minh, siêu hồ nhất nguyệt chi quang minh, hàm đẳng thái hư không chi lượng. Phóng chi tắc cài là pháp giới, thâu chi tắc tế nhập di trần, ngã kim nguyện thử tâm hương, cúng dường quá khứ hiện tại vị lai, thập phương chi Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo. Tức là cái hương này á, nó không phải là vật chất, nó không phải là không, gọi là phi sắc phi không, nó không phải là chân như, nhưng mà nó cũng phải hoàn toàn là không có. Còn phi sắc phi không, thị chân thị giả, linh linh bất mũi, liễu liễu thường minh, nó luôn luôn nó rực rỡ, nó không tối tăm, rực rỡ là chói chang trong mọi lúc. Là cái hương đó tức là cái tâm hương, siêu hồ nhật nguyệt chi quang minh, hàm đẳng thái không chỉ lượng, phóng cho tắc cai la pháp giới, thâu cho tắc tế nhập vi trần, tung ra là trùm khắp pháp giới, mà thâu lại là nó ở trong vi trần. Vì sao vậy? Vì đó là cái hương này là hương lòng, ngã kim nguyện thử tâm hương. Con nay nguyện đem cái tâm hương, hương tâm thanh tịnh này mà cúng dường cho chư Phật ba đời, quá khứ hiện tại vị lai. Đây, cho nên cái việc mà mình nguyện hương như vậy đó là phải đem cái hương lòng, cái hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến mà cúng Phật. Cho nên lư hương xà nhiệt pháp giới mong quân, chư Phật hãy hội tất nhiêu dân. Chư Phật nhiều như là nước bốn biển mênh mông vậy, không biết bao nhiêu chư Phật mà kể cho hết, đều có thể tiếp nhận những cái tâm hương này. Tất diêu dân đều xa nghe, ở trong mười phương thế giới đều xa nghe được cái mùi hương này. Tùy xứ kiết tường vân, tùy xứ là ngay nơi cái chỗ bất cứ ông Phật nào, ở đâu trong hằng hà sa số vũ trụ bao la này, bất cứ thế giới nào, đều tùy xứ cái khói hương này nó sẽ thành cái vân, cái mây kiết tường để nó tu lại cái chỗ của chư Phật đó. Sao vậy? Cái khói hương đó là cái khói của tâm hương mà, cho nên là nó cùng với chư Phật hòa hợp một, cho nên nó sẽ trở thành cái đám mây kiết tường, nó quyện với chân của chư Phật, bất cứ là chư Phật đứng ở đâu. Thành ý phương ân, thành ý phương ân, cái tâm ý chân thành của con vừa mới chớm tinh tấn ân cần để dâng cho cúng dường chư Phật, thì chư Phật hiện toàn thân. Nghĩa là vừa mới dâng cúng thì là có chư Phật hiện đến liền. Là vì sao vậy? Là vì chư Phật ở đâu mà đến mau vậy?
Tại vì thật ra cái tâm, cái hương này là tâm hương, là giới hương, định hương, giữ tuệ hương. Thì Phật của ta mà nếu mà ta thanh tịnh trong sáng thì vừa lấy cái tâm hương của ta mà cúng thì Phật cũng tức là ở ngay trong lòng của ta sẵn có rồi. Cho nên vừa cúng là có chư Phật hiện toàn thân, hiện đến liền. Thế thì là trong một cái bài mà gọi là tán hương là đã có chứa cái nội dung như vậy. Mình phải hiểu như vậy. Thì trong lúc mình tụng kinh mà mình đốt mấy cái nén hương hoặc là mình đốt mấy cái lễ tâm, đều là phải đem cái giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến cúng. Cúng chư Phật trong mười phương, cúng tức là Phật trong lòng ta vốn có. Do vậy mà cái bằng tùy sứ kiết tường dân, cái khói hương này nó sẽ ngay tại chỗ của chư Phật trong mười phương. Trong đó có chư Phật, trong tâm ta cũng là một chư Phật trong mười phương. Thế thì là về muốn tụng kinh là đọc cái bài tán đó, kế đọc cái bài tán lư hương xong rồi giờ tới gì nữa ha? Tán lư hương xong rồi Nam Mô Hương Vân cái Bồ Tát rồi thì kế đó tụng cái bài khai kinh kệ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Tụng cái bài gọi là cái bài kệ khai kinh. Khai kinh là mình lật kinh ra. Khi mình lật kinh ra thì cái người hành giả, người đệ tử Phật đọc cái bài kệ đó. Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, có nghĩa là cái pháp, cái tính cái pháp của Phật nó vi diệu, nó thẩm thâm vô thượng. Tính pháp của Phật nó vi diệu lắm. Người ta sắp chết mà nghe chánh pháp của Phật, người ta có thể sống lại được. Người ta đau khổ vì cực tham, cực sân, cực si, đau khổ như là ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà nghe chánh pháp mà quay đầu phản tỉnh thì người ta sẽ xóa ngay được những cái khổ não bức bách ghê gớm của thân tâm. Người ta nghe chánh pháp, người ta có thể an lành hạnh phúc mà không phải là giàu có nhiều vàng lắm bạc, mà người ta vẫn an lành hạnh phúc được. Do vậy cho nên là cái chánh pháp của Phật là cái pháp màu nhiệm vi diệu, tức là nó màu nhiệm vô cùng, nó cao sâu vô thượng, nó có thể cứu tử người ta những cái lúc mà người ta khuẩn bách tâm hồn sắp chết. Cho nên là cái chánh pháp không phải công dụng nó lớn vậy, còn gọi là vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp. Biết bao nhiêu những người nhà giàu thật là giàu, không hề có an lạc, không hề có hạnh phúc, nếu không biết nghe được cái chánh pháp vô thượng thẩm tâm. Ngược lại có những người, người ta sắp chết, hoặc là người ta ở trong cảnh nghèo, hoặc người ta ở trong cái cảnh rất là khó khăn, vậy mà nghe được chánh pháp rồi, người ta hòa hồi đầu phản tỉnh, thì người ta đã qua những cái cơn đau khổ đó, người ta có hạnh phúc an lành. Thế chẳng phải là vô thượng thẩm tâm, chẳng phải là vi diệu pháp là gì? Ở trong cảnh nghèo mà ta vẫn hạnh phúc, ta vẫn an lành, ta vẫn sung sướng. Người ta có thể làm lụng bằng tay chân nhiều, nhưng mà người ta ở cực lạc, là vì người ta không có khổ. Ta có lao lực thì có, cái đó gọi là cực, chút đỉnh về thân thì có, nhưng mà ta không có khổ. Là do nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp. Có thể có cực chút đỉnh nào đó mà không có khổ. Nếu mà hoàn cảnh mà sắp xếp ổn định thì là vừa không cực mà lại không có khổ, tức là cực lạc rồi. Còn như không nghe được chánh pháp thì giàu có vô cùng, tiền nói chuyện tỷ 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 mà vẫn khổ đau. Nguyên nhân khổ đau, hiện khổ đau và tương lai cũng khổ đau, mà thậm chí còn gây lại những cái xấu xa, cái tệ hại để cho khổ đau cho con cháu, là do không có tu học chánh pháp. Do vậy cho nên chánh pháp là cái pháp vô thượng thẩm tâm vi diệu. Vô thượng nghĩa là không còn cái pháp nào trên nữa, nó màu nhiệm, không còn cái nào màu nhiệm hơn. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, chánh pháp của Phật trong đời ngàn kiếp không dễ gì gặp đâu, không dễ gì gặp. Các Phật tử đi nghe, có người 15 năm, có người 10 năm, 17, 8 năm, người 4, 5 năm, các vị thấy, các vị tưởng được dễ gặp chứ không phải. Không phải dễ gặp gì chánh pháp đâu. Có người ở kế bên đây nè, sát hè cũng không hề nghe được chánh pháp nữa nha. mặc dù là đi ngang đi lại trong cái giảng đường này cũng không phải gì đi ngang đó mà gọi là gặp được chánh pháp. Gặp chánh pháp đây có nghĩa là cái người nghe được, hiểu được, hành được, sống theo chánh pháp mới gọi là cái người gặp gỡ chánh pháp. Cho nên cái người mà gặp gỡ mà nghe được chánh pháp mà không cuồng loạn hồ nghi và tính thọ mà hành trì được, đó gọi là cái người mà được tao ngộ với chánh pháp. Còn bằng không hiểu nổi, không hành nổi, không sống theo chánh pháp nổi thì dầu có đi ngày một ngày hai, đi tới đi lui ngang đây, ở đây, ở kế bên chùa đây cũng không gọi là người tao ngộ chánh pháp. Ngược lại có những người ở bên Mỹ, ở bên Pháp, ở bên Úc mà người ta nghe những cái băng thuyết về chánh pháp, người ta tiếp thu được. Cái người đó ở xa ngàn muôn dặm vậy mà người đó gọi là tao ngộ chánh pháp. Do vậy cho nên là chánh pháp không phải dễ. Ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh của mình đây nè là 4-5 triệu người đó chứ. Phải hỏi những cái người mà nghe thật sự chánh pháp về liễu nghĩa thượng thừa được bao nhiêu, tao ngộ chánh pháp được bao nhiêu. Đây đó là bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp dễ gì tao ngộ, không dễ gì gặp gỡ, không dễ gì tiếp thu được chánh pháp đâu. Mà ngày nay chúng con được nghe, được tiếp thu, được gặp gỡ chánh pháp, nên là ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Con nay nghe được, thấy được và nghe được và được tiếp thu, được thọ trì, được lãnh thọ hành trì. Thế thì bây giờ đây nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa, con xin nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật, cái nghĩa liễu nghĩa của thượng thừa, cái nghĩa thuộc về chân đế của nền giáo lý chứ không phải là tục đế. Tôi nói thí dụ như là cái nghe kinh mà về tịnh độ mà nghe bằng văn tự, bằng ngữ ngôn đó là nghe về tục đế, không phải là cái nghĩa chân thật. Triển khai về cái tinh thần liễu nghĩa của thượng thừa thì mới gọi là nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa, là cái nghĩa chân thật, cái nghĩa liễu nghĩa của thượng thừa. Người mà nghe được như vậy, cái liễu nghĩa thượng thừa rồi là tu tịnh độ, ta không cần chờ chết ta mới được sanh gì về bên thế giới cực lạc ở Tây Phương. Mà người ta cho rằng thế giới Tây Phương, và sự thật thế giới Tây Phương nó ở ngay cái nhà của người ta, ở trên những cái đoạn đường nào mà người ta cái tâm hồn người ta thanh tịnh, người ta đi đứng sinh hoạt trên đó là người ta ở thế giới cực lạc rồi, chứ không cần phải đợi ở phía mặt trời lặn ở phương Tây hết. Nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa là cái nghĩa đó đó. Và Phật A Di Đà ở trong lòng ta, hãy lúc nào tâm hồn ta không có phiền não vô minh, ta gạt bỏ mọi cái nguyên nhân dục vọng đau khổ thì ta được ở cảnh giới cực lạc rồi. Phật Di Đà là ở trong lòng ta rồi. Nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa, nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Hôm nay tôi giới thiệu là tới đây ha, giờ hết giờ rồi, tôi thì ngừng ở đây. Tôi xin nhắc lại chung là để ý văn như tư như tu à, chứ còn nghe cái này cũng khó à, bởi vì nó khác với cái pháp phương tiện bình thường mà mình đã tiếp thu từ lâu. Sanh vô biên thành vô vô.